Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2022. Một nữ ca sĩ bất đồng chính kiến của Việt Nam vừa được trao giải tứ tự do của Viện Roosevelt, giải thưởng từng được trao cho những tên tuổi lớn mọi thời đại, trong đó có Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và nhiều Tổng thống Mỹ.
Cái giải thưởng này nó là một động lực rất là lớn để Mai Khôi tiếp tục cái con đường đấu tranh của mình cho quyền tự do biểu đạt và tự do ngôn luận và nghệ thuật tự do.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có các ghi nhận về việc ngôi sao quần vợt Serbia Novak Djokovic sẵn sàng bỏ qua các giải Grand Slam vì quy định tiêm vaccine, người gốc Việt ở Ukraine trước nguy cơ cuộc chiến tranh với Nga, và cuối cùng là phân tích của blogger Ngô Nhân Dụng về việc liệu Tổng thống Putin có thực sự muốn tấn công Ukraine hay không. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Nếu buộc phải lựa chọn thay vì phải tiêm vaccine COVID-19, Novak Djokovic cho biết anh sẽ không tham dự giải pháp mở rộng và Wimbledon, bỏ qua cơ hội vượt qua kỷ lục 21 danh hiệu Grand Slam của Rafael Nadal. Và tay vợt số 1 thế giới vẫn chưa quên bị Australia trục xuất tháng trước vì chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19, gây chia rẽ dư luận trên toàn thế giới. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn được BBC phát sóng hôm thứ Ba 15 tháng 2, nhà vô địch Grand Slam 20 lần cho biết anh vẫn chưa tiêm phòng và sẵn sàng từ bỏ việc giành thêm các danh hiệu để duy trì hiện trạng như vậy. Nếu cần, không bảo vệ danh hiệu ở Roland Garros và Wimbledon và bỏ qua các giải đấu khác là cái giá mà tôi sẵn sàng trả, tay vợt người Serbia 34 tuổi cho biết. Bình luận này nhiều khả năng sẽ giúp Djokovic tiếp tục được những người chống vaccine tôn làm người hùng. Djokovic cho biết anh không phản đối việc tiêm chủng và tìm cách tách mình khỏi những người vận động chống tiêm chủng. Anh nói tôi chưa bao giờ nói rằng tôi là một phần của phong trào đó. Nhưng anh nói rằng mọi người đều có quyền lựa chọn hành động hoặc nói những gì họ cảm thấy phù hợp với mình. Và anh tin vào quyền tự do lựa chọn những gì ta đưa vào cơ thể của mình. Và đối với tôi đó là điều hết sức quan trọng. Tôi cố gắng hòa hợp với cơ thể của mình tốt nhất có thể. Anh nói và cho biết thêm rằng anh luôn cẩn thận với mọi thứ đưa vào cơ thể mình. Dựa trên tất cả những thông tin mà tôi có được, tôi đã quyết định không tiêm vaccine. Tôi hiểu hậu quả của quyết định của mình. Djokovic nói, tôi hiểu rằng không được tiêm phòng thì tôi không thể tham dự hầu hết các giải đấu vào lúc này. Khi được hỏi liệu anh có sẵn sàng bỏ lỡ giải pháp mở rộng vào tháng 5 hay không, anh nhắc lại, đó là điều tôi sẵn sàng trả giá. Khi được hỏi liệu có sẵn sàng bỏ qua cả giải Wimbledon hay không, anh nói thêm có. Bởi vì các nguyên tắc giao quyết định đối với cơ thể tôi quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu hay bất cứ thứ gì khác, anh nói. Djokovic đã hai lần vô địch giải pháp mở rộng, gồm cả năm 2021 và giành 6 danh hiệu Wimbledon, trong đó có 3 danh hiệu gần đây nhất. Nadal đã vô địch giải Úc mở rộng năm nay, giành thêm một danh hiệu Grand Slam hơn Djokovic và Roger Federer. Djokovic bị trục xuất khi chưa kịp thi đấu. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Djokovic đã nhắc lại chi tiết vụ bị trục xuất và cho thấy sự không hài lòng của anh về chuyện này. Điều mà mọi người có thể không biết là tôi không bị trục xuất khỏi Úc vì tôi chưa tiêm vaccine, hoặc tôi đã vi phạm bất kỳ quy định nào, hoặc tôi đã sai sót khi khai báo thị thực của mình, anh nói. Lý do tại sao tôi bị trục xuất khỏi Úc là vì Bộ trưởng về Di trú đã sử dụng quyền tự định đoạt của ông ấy để hủy thị thực của tôi. Dựa trên nhận thức của ông ấy rằng tôi có thể gây ra tinh thần chống vaccine trong nước hoặc tại thành phố, điều mà tôi hoàn toàn không đồng ý. Trả lời BBC, Djokovic nói tôi chưa bao giờ sử dụng đặc quyền của mình để lọt vào Úc hoặc làm bất cứ điều gì sai trong toàn bộ quá trình này.
Đỗ Nguyễn Mai Khôi, nữ ca sĩ hiếm hoi trong làng nghệ thuật Việt Nam dám dấn thân vào hoạt động đấu tranh cho các quyền tự do cơ bản của người dân, vừa được Viện Roosevelt trao giải thưởng Tứ Tự Do vì những thành tích đóng góp của cô trong thời gian qua. Mai Khôi bày tỏ cảm xúc với VOA.
Quá bất ngờ vì có cái khái giải thưởng này rất là lớn. Được biết rằng là những cái người trước đây nhận cái giải thưởng này toàn là những người nổi tiếng, những nhà hoạt động, rồi có cả những lãnh đạo nổi tiếng.
Giải thưởng Tứ Tự Do được trao mỗi năm cho những người có thành tích thể hiện những nguyên tắc mà Tổng thống Roosevelt đã tuyên bố trong bài phát biểu lịch sử của ông trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 1941. Đó là bốn điều cần thiết cho một nền dân chủ: tự do ngôn luận và biểu đạt, tự do tín ngưỡng, tự do mong muốn và tự do khỏi nỗi sợ hãi. Cho tới nay, những người đã nhận giải thưởng Tứ Tự Do của Viện Roosevelt bao gồm nhiều tên tuổi lớn của mọi thời đại, trong đó có thể kể Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, các tổng thống Mỹ như Harry Truman, John Kennedy, Jimmy Carter, thượng nghị sĩ J. William Fulbright.
Cái giải thưởng này nó là một động lực rất là lớn để Mai Khôi tiếp tục cái con đường đấu tranh của mình cho quyền tự do biểu đạt và tự do ngôn luận và nghệ thuật tự do. Khôi thấy rằng là ở Việt Nam rất là không phải là ai cũng biết ý nghĩa của những cái quyền này, bởi vì cái hệ thống giáo dục ở Việt Nam không cung cấp đầy đủ những cái kiến thức này cho người dân.
Tự nhận mình là một chiến binh rất phù hợp để tham gia vào chiến trường giành quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận cho người dân Việt Nam, Mai Khôi cho biết.
Khi Khôi quyết định tham gia vào cái chiến trường tự do ngôn luận này thì Khôi thấy mình là người rất phù hợp để hoạt động trong lĩnh vực này. Bởi vì âm nhạc là một công cụ rất là mạnh và nó giúp rất là nhiều trong cái việc thể hiện những cái chính kiến của mình, thể hiện cảm xúc của mình, và chính vì vậy nó đã giúp Khôi hoạt động trên cái con đường tự do ngôn luận, tự do biểu đạt này một cách rất là thuận lợi.
Trong mắt Khôi, ai cũng có thể trở thành một nhà hoạt động nếu họ chịu dấn thân, tìm hiểu, học hỏi để mở rộng kiến thức của mình. Còn Khôi, có âm nhạc, Khôi giống như có thêm đôi cánh nhờ sức truyền tải mạnh mẽ của nó. Tự do đã được Khôi nỗ lực thể hiện từ trong cách sáng tác, chọn bài hát, chọn trang phục, lối biểu diễn, cách nói chuyện hay thể hiện trước công chúng. Báo chí Việt Nam từng gán cho cô danh hiệu Lady Gaga của Việt Nam, với cá tính nổi loạn, hơi ngông, dám đi ngược với đám đông để làm điều mình thích. Thế nhưng cô cũng được xem là một nghệ sĩ tử tế, ít quan tâm tài danh vọng cho bằng sự tự do sáng tạo và cống hiến những tinh hoa nghệ thuật cho công chúng. Cũng chẳng sao nếu sự nổi loạn của cô không lấn sân sang chính trị, có lẽ sự nghiệp và cả cuộc sống của cô ca sĩ có khả năng sáng tác cũng sẽ như bao nghệ sĩ khác, được công chúng ái mộ và nhung lụa bao quanh. Nhưng ngã rẽ cuộc đời của cô bắt đầu kể từ khi Khôi tự ra ứng cử làm đại biểu Quốc hội vào tháng 3 năm 2016, giữa lúc đang là một ca sĩ có lượng fan khá lớn. Chỉ 2 tuần sau, Khôi bị công an tấn công show ca nhạc của mình.
Họ đến và bắt ngưng buổi diễn của Khôi, xong rồi họ lên tin báo công an nhân dân, làm cho các show của Khôi bị hủy hết. Và từ đó giống như mình bị cấm xuất hiện, bị cấm diễn ở trong nước vậy đó.
Năm đó, Khôi tiếp tục tham gia tuần hành phản đối công ty Formosa đã gây ra thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh, khiến hàng trăm ngàn hộ dân mất kế sinh nhai và ngành du lịch của khu vực gần như bị phá hủy khi doanh thu bị sụt giảm đến 90%. Như một hậu quả đương nhiên ở đất nước độc đảng, mức độ đàn áp của nhà cầm quyền đối với Khôi ngày càng tăng. Đến cả nhà trọ cũng chịu sức ép buộc phải đuổi cô và chồng ra khỏi nhà. Tiếp theo đó là những mất mát từ người hâm mộ cho tới bạn bè, đồng nghiệp. Giới nghệ sĩ cũng ngấm ngầm loại cô ra khỏi danh sách bạn bè.
Mất hết. Họ rất là ngại giao tiếp với Khôi. Khi mà Khôi còn ở Việt Nam á, thì thậm chí là họ còn rủ tai nhau á, là bây giờ mà gần Khôi hoặc dây dưa đi chơi với Khôi bị chụp ảnh cái là sẽ bị an ninh theo dõi, là rầy ra lắm, phiền lắm. Là họ hầu như là xa lánh Khôi và rất là ngại gặp, ngại chụp hình chung kiểu vậy.
Nhưng mất mát lớn nhất đối với nữ chiến binh Mai Khôi là 2 lần mà cô nói là bị thương nặng kể từ lúc tham gia vào chiến trường giành quyền tự do.
Khôi bị thương nặng 2 lần. Những khán giả của mình quay lưng lại với mình. Đó là một vết thương rất là lớn. Trước đây Khôi biết rằng là rất nhiều khán giả thương Khôi, quý Khôi, mến Khôi. Nhưng mà khi Khôi tham gia hoạt động, họ thứ nhất là họ không dám, thứ hai là cũng rất là nhiều lý do khác nữa, thì họ bất đồng chính kiến với mình chẳng hạn, thì họ quay lưng lại, họ không có là fan của Khôi nữa, không theo dõi Khôi nữa, và mình mất một số lượng fan rất là lớn trong cái đợt đó. Nhưng mà bù lại thì sau này mình cũng có rất là nhiều người yêu mến mình vì mình đã dấn thân vào con đường này.
Lần bị thương thứ hai theo lời Khôi là khi cô phản đối Tổng thống Donald Trump vì ông đã không đề cập đến vấn đề nhân quyền khi ông đến Việt Nam vào năm 2017. Rất nhiều người từ yêu thương cô đã chuyển sang chống đối, chỉ trích, mắng nhiếc và phủ nhận toàn bộ những nỗ lực đấu tranh lâu nay của cô. Lần bị thương này với Khôi có lẽ đau hơn rất nhiều vì trong đó có rất nhiều người cùng chiến tuyến với cô trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Khôi là một trong những nhà bất đồng chính kiến mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016. Để thực hiện được cuộc gặp, cô đã phải lẩn trốn trước đó để tránh bị chính quyền ngăn cản và bắt giữ. Năm 2018, Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa Mai Khôi vào danh sách 12 nhà hoạt động nhân quyền truyền cảm hứng để theo dõi. Sau lần bị câu lưu 8 tiếng tại sân bay Nội Bài, Hà Nội và bị tịch thu toàn bộ các bản sao album mới Descent, bất đồng, sau chuyến lưu diễn châu Âu vào cuối năm 2018, Khôi đã được sắp xếp sang Mỹ sống. Thừa nhận tình trạng bị hạn chế của các hoạt động khi ra khỏi đất nước, Mai Khôi cho biết hướng hoạt động chính của cô khi ở nước ngoài là khuyến khích, tạo cảm hứng để tất cả mọi người trở thành nhà hoạt động.
Nếu như mình được ở trong nước thì mình có thể có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người và gây dựng phong trào nó dễ hơn. Còn khi mình ở nước ngoài thì các cái việc vận động nó thuận lợi hơn. Nhưng mà để mà kết nối và gây dựng phong trào thì phải là ở trong nước. Mọi người cần có nguồn cảm hứng để trở thành những nhà hoạt động giỏi. Và Khôi đã dùng âm nhạc để làm việc đó. Khôi cũng thấy mỗi ngày nhiều người trẻ được truyền cảm hứng từ Khôi và họ đã bắt đầu muốn trở thành những người hoạt động phục vụ cho xã hội của họ.
Giải thưởng Tứ Tự Do Roosevelt được trao cho Mai Khôi ngay vào thời điểm cô đang thực hiện dự án âm nhạc Bad Activist, tạm dịch là nhà hoạt động dở tệ theo thể loại nhạc kể chuyện. Hỏi tại sao lại tự nhận mình dở tệ, Khôi chỉ cười giòn tan rồi bảo:
dở hay là giỏi nó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là dù mình có dở hay có giỏi thì mình đã trở thành nhà hoạt động.
Và nhà hoạt động dở tệ ấy lại tiếp tục độc hành trên con đường truyền cảm hứng, thức tỉnh những người chưa bao giờ biết đến những quyền tự do cơ bản mà họ vốn có.
Đa phần người dân Ukraine không tin sẽ xảy ra chiến tranh với Nga, nhưng sẽ sẵn sàng đứng lên đương đầu với Nga, và chính quyền Ukraine đã phản ứng thỏa đáng trước đe dọa của Nga, một số người gốc Việt sống ở Ukraine nói với VOA. Trong lúc này, Nga đang dồn hơn 100.000 binh lính đến gần biên giới với Ukraine để ra yêu sách đòi phương Tây cam kết đảm bảo an ninh cho Nga, trong đó có việc không kết nạp Ukraine vào NATO. Trong một hành động gia tăng thêm sức ép đối với Kiev và phương Tây, Nga cũng đang tiến hành tập trận rầm rộ ở Belarus có tên là Quyết tâm đồng minh, kéo dài đến 20 tháng 2, vốn được NATO mô tả là đợt triển khai lớn nhất của Nga tới Belarus kể từ chiến tranh lạnh. Washington đã liên tục đưa ra cảnh báo là Moscow sắp sửa tấn công Ukraine, điều mà chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ. Mới đây nhất, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông Putin có thể hạ lệnh tấn công trong một vài ngày tới. Từ Kiev, ông Nguyễn Sĩ Tuyên, một doanh nhân đã sống lâu năm ở Ukraine, mô tả bầu không khí ở thủ đô lúc này là không có gì lo lắng cả.
Mọi thứ nhà chính nó diễn ra rất là bình thường, trẻ con vẫn đi học, rồi là xã hội vẫn hoạt động rất bình thường, cửa hàng vẫn nhộn nhịp, đám cưới đám xin rồi là vẫn một cái rất là bình thường, không có một cái biến động gì lớn cả.
Ngoài ra ông Tuyên cũng không thấy người dân Ukraine nào, ngay cả người gốc Việt, vì lo sợ chiến tranh mà tích trữ lương thực hay thuốc men cả. Về nguy cơ chiến tranh, ông nói, chả có người dân nào tin cả, thậm chí người ta còn cười nữa. Trên thực tế, chiến tranh đã diễn ra dai dẳng ở Ukraine được 8 năm nay rồi, kể từ năm 2014, kể từ khi Nga tiến hành xâm lấn bán đảo Crimea, tức Crimea, và gây chiến ở vùng Donbass và Donetsk. Ông nói và cho biết người dân Ukraine đã quen với tin tức về tình hình chiến sự ở miền đông rồi. Về phản ứng của chính quyền Tổng thống Zelensky, ông Tuyên nói ông đánh giá cao.
Chính phủ người ta cũng thông báo ra những cái thông tin cần thiết cho dân chúng, ví dụ như là trong trường hợp bị tấn công thì về đường hàng không, máy bay hoặc là pháo thì có những vị trí nào có thể ẩn nấp được.
Mặc dù chính phủ hướng dẫn người dân chuẩn bị nhưng không tạo ra không khí hoảng loạn, ông nói thêm, và trấn an người dân rằng mọi thứ ở Ukraine hiện nay như kinh tế, quân đội và tinh thần khác hẳn hồi năm 2014 khi Nga đổ quân chiếm Crimea. Chính phủ Ukraine cũng có nhiều hoạt động ngoại giao để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và đến nay được rất nhiều nước ủng hộ về vật chất và tinh thần, nhất là Mỹ. Ông cho biết, hiện giờ ở Kiev có rất nhiều chuyến bay tấp nập chở rất nhiều vũ khí và trang thiết bị đến, ông nói. Ông cũng bày tỏ sự đồng tình trước việc chính phủ Ukraine có những biện pháp hạn chế quyền tự do ngôn luận như ra lệnh đóng cửa các tờ báo, các kênh truyền hình thân Nga, tuyên truyền cho Putin và đưa thông tin bất lợi cho đất nước. Nhờ vậy mà trong lúc nguy nan, tinh thần người dân Ukraine rất đoàn kết, ông cho biết từ quan sát của ông. Trên các thành phố của Ukraine, ông Tuyên cho biết có những nơi đứng ra tổ chức dân quân tự vệ để huấn luyện cho người dân những kỹ năng quân sự cơ bản như cách dùng súng, lựu đạn hay tìm chỗ ẩn nấp như thế nào. Ông nói và cho biết có nhiều bạn bè của tôi, trong đó có phụ nữ, bà nội trợ cũng nô nức đăng ký. Ông Tuyên nói rằng ông tin tưởng vào người dân Ukraine nếu xảy ra chiến tranh với Nga vì họ là một dân tộc anh hùng và chỉ ra nhiều tướng lĩnh hay binh sĩ Ukraine đã chiến đấu rất dũng cảm cho Liên Xô trong đệ nhị thế chiến. Và nhiều thành phố ở Ukraine nằm trong số 13 thành phố trên toàn Liên Xô được tuyên dương anh hùng. Trong cuộc chiến với Nga kể từ năm 2014, bản thân tôi làm tình nguyện viên đi về vùng Donbass giáp ranh mặt trận. Tôi đã cảm nhận được sự dũng cảm của những người lính Ukraine, trong đó có những người tình nguyện ra mặt trận, ông kể. Một dẫn chứng nữa ông đưa ra là sự kiện Maidan, tức cuộc biểu tình kéo dài ở quảng trường Maidan dẫn đến sự ra đi của Tổng thống Viktor Yanukovych thân Nga. Ông nói ông đã chứng kiến người biểu tình bị bắn ngã thì lớp khác tiếp tục tiến lên dù trong tay không có tất sắt. Bản thân Ukraine cũng có tiềm năng về vũ khí và là một trong những nước xuất khẩu nhiều vũ khí đến các nước thứ ba, ông cho biết, trong khi đang được Mỹ hỗ trợ nhiều loại vũ khí hiện đại. Vốn lớn lên ở tỉnh Tuyên Quang, một tỉnh giáp giới Trung Quốc của Việt Nam và đã từng chứng kiến cuộc chiến tranh biên giới vào năm 1979 với Trung Quốc, người doanh nhân này nói số phận của Ukraine bây giờ khá giống Việt Nam lúc đó. Họ tiến hành chiến tranh phá hoại rồi đưa quân ồ ạt vào năm 1979, sau đó kéo dài đến tận năm 84-85, đến khi hai nước bình thường hóa quan hệ thì chiến tranh mới dứt hẳn, ông nói. Lúc đó tôi chứng kiến tận mắt sự dũng cảm của chiến sĩ Việt Nam hồi đấy, ông nói thêm. Cũng giống như Ukraine hiện nay, họ đứng trước nguy cơ xâm lược nên họ sẽ đứng lên rất dũng cảm để bảo vệ đất nước. Và cho dù rất nhỏ trước Nga cũng như Việt Nam trước Trung Quốc, họ sẽ chiến thắng, ông bày tỏ tin tưởng. Về phần mình, ông Tuyên nói nếu chiến tranh lan đến nơi ông ở thì ông sẽ cầm vũ khí bảo vệ gia đình. Nhưng hiện nay do đã lớn tuổi nên tôi không tình nguyện ra trận được. Ngoài ra tôi sẽ quyên góp tiền bạc, quần áo, lương thực cùng với cộng đồng Việt Nam ở Ukraine, ông nói. Về khả năng Ukraine gia nhập NATO, điều khiến Nga tức giận và gây nên cuộc khủng hoảng hiện nay, ông Tuyên kể lại trước sự kiện Maidan thì phần đông dân Ukraine không muốn gia nhập NATO vì nước Nga lúc đấy được xem là nước anh em, vốn tương đồng về văn hóa, cùng chia sẻ lịch sử nên không có sự thù hằn gì cả. Tuy nhiên sau khi Nga chiếm bán đảo Crimea thì người dân Ukraine lại muốn đất nước gia nhập NATO. Ukraine và Đông Âu đã sống mấy chục năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, dưới sự dẫn dắt của Liên Xô nên người ta đã thấm rồi. Người ta đi lại nhiều nước, người ta thấy rõ ràng Tây Âu có cuộc sống tốt đẹp hơn, khác hẳn với những lời tuyên truyền. Ông nói và cho rằng việc Kiev ngã theo phương Tây là điều đương nhiên để đi theo đường hướng phát triển của phương Tây. Từ Kharkov, thành phố gần biên giới với Nga, ông Phan Trịnh Khải vốn đã nghỉ hưu, cũng cho biết là trên thực tế không có gì xảy ra, mặc dù theo báo chí phương Tây thì chiến tranh sắp xảy ra đến nơi, do đó ông cho rằng xung đột chỉ xảy ra trên mặt trận truyền thông mà thôi. Ông bày tỏ nghi ngờ về những thông tin trên báo chí phương Tây về kế hoạch tấn công của ông Putin, vì theo ông, đó là thông tin tối mật, chả có báo chí nào có thể biết được mà đưa lên mặt báo cả. Bản thân ông không tin chiến tranh sẽ xảy ra.
Chẳng có ai được lợi lộc trong cái cuộc chiến tranh này cả.
Theo lập luận của ông thì sau khi chiếm được Crimea, thì Nga đã đạt được mục đích là có lối ra trên Biển Đen rồi, nên bây giờ nếu tấn công Ukraine thì chỉ càng làm cái cớ cho NATO nhảy vào, chứ Nga không được lợi gì. Do đó bản thân ông vẫn sinh hoạt hàng ngày, vẫn tiếp xúc với nhiều người và không thấy ai có gì căng thẳng. Chính phủ vẫn khuyên mọi người là hãy yên tâm làm ăn sinh sống. Bản thân Tổng thống Zelensky đã nói là khả năng xảy ra chiến tranh là rất khó, nên tôi tin Tổng thống và vẫn sống bình thản. Ông nói với VOA từ trên giường bệnh vì đang phải điều trị COVID-19. Theo lời ông thì người dân Ukraine ở Kharkov đa số có họ hàng ở Nga. Chẳng hạn như họ sinh ra ở Kharkov rồi sang Nga sinh sống, hay sinh ở Nga rồi sang Kharkov làm ăn. Ông nói, người dân hai bên hòa trộn với nhau như họ hàng. Mâu thuẫn chỉ xảy ra ở tầng lớp lãnh đạo thôi, và chỉ có một bộ phận giới trẻ ở đây là bài Nga thôi, ông Khải cho biết.
Trong khi các đòn gió được hai bên thi triển trên đầu dân Ukraine, thì vẫn còn một câu hỏi quan trọng. Ông Putin có thực sự muốn đánh hay không? Tục ngữ Nga có câu, khi anh khiêu vũ với một con gấu thì anh muốn ngưng cũng không được, con gấu sẽ quyết định. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang dùng Ukraine làm sàn khiêu vũ với Mỹ và các nước NATO. Bao giờ ông Putin quyết định ngưng thì các nước khác mới được nghỉ. Điều may mắn là cho tới nay cuộc chiến vẫn chỉ gồm những đòn gió. Hai bên đấu nhau bằng lời nói, chưa dùng chất nổ. Ông Putin tung ra những tin bịa đặt để gây hấn. Ông cố ý dùng các tín hiệu bất đồng có khi mâu thuẫn để chia rẽ bên địch. Không thể đoán ông ta tính đánh thật hay không, bao giờ thì đánh. NATO và Mỹ tuy đồng ý phải ngăn không để Nga uy hiếp Ukraine, nhưng vẫn xé lẻ. Chính phủ Mỹ liên tiếp cảnh báo rằng ông Putin sắp đánh tới nơi. Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức lần lượt sang Nga rồi về ghé Ukraine, tuyên bố còn hy vọng. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn khuyên dân Ukraine bình tĩnh sinh hoạt bình thường. Nhưng tuần trước, ông cũng báo động rằng ông nghe nói Nga sẽ đánh vào ngày 16 tháng 2. Ông kêu gọi dân Ukraine trong tất cả các làng xóm hãy treo quốc kỳ, mang màu cờ xanh vàng và cất tiếng hát quốc ca vào đúng 10 giờ sáng cùng ngày thứ Tư. Sau đó ông minh xác rằng ông chỉ nghe nói như vậy chứ không biết chắc. Các nước Tây Âu cho rằng ông Vladimir Putin chỉ dọa đưa 130.000 quân Nga đến biên giới Ukraine để tháo cái. Không phải vì họ coi thường tham vọng bành trướng của ông, nhưng vì họ biết Putin là con người nham hiểm, không đơn giản như người Mỹ tưởng. Biết Mỹ và các nước châu Âu trừ Anh Quốc không nhất trí, Putin có thể dùng các đòn gió để chơi trò mèo vờn chuột. Cứ dập dình, lúc cứng, lúc mềm, Vladimir Putin sẽ được lợi hơn. Năm ngoái, Nga đã phao tin rằng Mỹ, NATO và Ukraine đang âm mưu đánh vào vùng Donbass nhằm triệt hạ những người gốc Nga ở Ukraine đang muốn ly khai. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu còn nói 120 người Mỹ đã mang các bộ phận vũ khí hóa học, không nói rõ là cái gì, vào miền đông Ukraine, nơi nhiều người Nga sống để khiêu khích. Chính phủ Ukraine phải ngưng hành quân trong vùng này để Putin không lấy cớ tấn công. Ông Putin lại tố cáo chính Mỹ và NATO gây hấn trước. Ông đem quân đội và hỏa tiễn vào cả nước chư hầu Belarus ở biên giới phía bắc Ukraine, một tháng sau lại báo tin đang rút về. Ông nói đang đưa quân ở biên giới Ukraine về căn cứ cũ, nhưng cùng lúc đó 30 chiến hạm và cả hàng không mẫu hạm Nga bắt đầu tập trận với đạn thật trong hắc hải. Ông Putin có khả năng nói những điều dựng đứng mà không đỏ mặt, khiến các người đối diện ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Nhà báo Peter Baker của tờ New York Times kể rằng một lần sau khi Mỹ tăng thuế nhập cảng thép từ Nga, ông Putin gặp cựu tổng thống George W. Bush. Ông đã nói phải cấm nhập cảng đùi gà của Mỹ để trả đũa. Nhưng ông nói thêm, cũng bởi vì Mỹ cố ý chỉ bán đùi gà loại xấu cho dân Nga ăn. Tôi biết các ông có những nhà máy làm thịt gà khác nhau, loại bán cho Nga khác với loại dùng trong nước Mỹ. Ông nói thẳng với ông Bush. Ông Bush kinh ngạc. Vladimir, ông nói sai rồi. Nhưng Putin vẫn quả quyết, dân Nga báo cáo với tôi như vậy. Trong cuốn hồi ký của ông, Tổng thống Bush kể cuộc nói chuyện giữa hai người năm 2005 ở Bratislava, thủ đô Slovakia. Ông Putin bào chữa cho chính sách kiểm soát báo chí của mình. Đừng lên lớp dạy tôi về tự do báo chí sau khi các ông đã trừng phạt nhà báo đó. Ông Bush hiểu ngay hỏi, Vladimir, ông muốn nói đến Dan Rather? Đúng vậy. Ông Bush không thể giải thích cho ông Putin hiểu rằng chính phủ Mỹ không có quyền sa thải một nhà báo, chỉ có đài truyền hình chủ nhân của Dan Rather quyết định. Người ta thường nói, con mắt là cửa sổ tâm hồn. Khi làm phó tổng thống, một lần gặp Putin, ông Bush đã nói, nhìn vào mắt ông, tôi không thấy linh hồn. Ông Putin cười trả lời, chúng mình hiểu nhau. Ông Joe Biden đã từng gọi ông Putin là tên sát nhân. Khi Putin hỏi thì Biden xác nhận đúng như vậy. Nhiều người đối lập với Putin đã bị ám sát. Nữ ký giả Anna Poikovskaya tường thuật về cuộc chiến ở Chechnya đã bị bắn chết năm 2006 trong thang máy sau khi đã bị đe dọa nhiều lần vì tố cáo các hành động tàn bạo của quân Nga. Với những đòn gió của ông Putin, chính phủ Mỹ đã rút kinh nghiệm và đáp lại bằng các đòn gió khác. Chính phủ Mỹ mở chiến dịch tiết lộ các tin tức về hoạt động quân sự Nga đang toan tính ở Ukraine. Kế hoạch rất giản dị, các cơ quan tình báo Mỹ được phép thuyết trình cho các đại biểu quốc hội. Họ đem chia sẻ với các nhà báo, những người này lại đặt thêm câu hỏi với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng. Các báo, đài tung tin cho công chúng biết. Tháng 12 năm ngoái, tình báo Mỹ báo trước Nga sẽ đưa 175.000 binh sĩ chuẩn bị đánh Ukraine. Sau đó, họ cập nhật tin tức về quân số Nga tăng cường từng ngày, từng tuần lễ. Họ báo tin quân Nga đã đầy đủ hỏa lực để nếu muốn tiến quân trong một tháng, trong một tuần. Tình báo Anh phụ họa, tiết lộ một âm mưu lật đổ Tổng thống Ukraine do Nga đạo diễn. Mỹ lại cho biết Nga đã chuẩn bị một đoạn video giả tạo cảnh quân Ukraine tấn công những người gốc Nga để Putin kiếm cớ đem quân vào cứu. Những tin tức đó có thể do các chính phủ Mỹ, Anh bịa đặt ra không? Chúng ta biết rằng dư luận dân chúng các nước đó rất sắc mắt, các chính phủ này nói dối sẽ bị dân nước họ khui ra liền. Quan chức Mỹ tuần trước nói tình báo mới cho thấy quân Nga đã chuẩn bị xong rồi, có thể tấn công trong 4-5 ngày. Chính phủ Mỹ ra lệnh gia đình các nhân viên sứ quán trở về nước, chính phủ mấy nước châu Âu làm theo. Sứ quán Mỹ được thu gọn cũng được đưa ra khỏi thủ đô Kiev đến một thị xã khác. Những thủ đoạn đánh đòn gió này có thể khiến ông Putin thấy bên địch đã biết trước phải trì hoãn không đánh ngay. Nhận xét về trò mới này, Beth Sander, một người từng thuyết trình tin tình báo cho cựu Tổng thống Donald Trump nói, hay lắm, tôi nghĩ những tiết lộ này sẽ khiến ông Putin và tình báo Nga choáng váng. Hơn nữa, ông ta sẽ mất nhiều tự do hành động và có thể suy nghĩ lại. Trong khi các đòn gió được hai bên thi triển trên đầu dân Ukraine, thì vẫn còn một câu hỏi quan trọng, ông Putin có thực sự muốn đánh hay không? Ngay việc đưa hàng trăm ngàn quân tới biên giới Ukraine, ông Putin cũng có thể chỉ đánh một đòn gió. Ông muốn dân Nga tin tưởng rằng ông thiết tha tái lập vùng ảnh hưởng của nước Nga như thời Nga Hoàng và thời Xô Viết. Dân Nga tin như vậy là đủ rồi. Một điều chắc chắn là Vladimir Putin luôn tính toán lợi hại, biết mềm nắng rắn buông. Ông ta không bao giờ dự vào cuộc chiến, lớn hay nhỏ, nếu không biết chắc mình sẽ thắng. Năm 2018 ở Syria, quân đội Mỹ đã tấn công, giết chết nhiều người lính đánh thuê do Nga gửi qua. Putin có thể trả đũa, nhưng ông lờ đi, làm như không biết chuyện gì. Năm 2020, khi Azerbaijan được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đánh Armenia, một đồng minh thân cận của Nga, ông Putin không hề đưa một ngón tay ra để cứu. Lính đánh thuê của Nga ở Libya và Syria bị các máy bay không người lái, TB2 đuổi, giết, Putin cũng không làm gì chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã bán hàng chục chiếc TB2 cho Ukraine. Ngày 3 tháng 2 vừa qua, hai vị tổng thống Volodymyr Zelensky và Recep Erdogan đã ký kết hợp đồng cho hai nước hợp tác chế tạo mở nhà máy ở Ukraine. Những máy bay nhỏ này không thể giúp Ukraine đẩy lui được quân Nga, nhưng cho biết trước cuộc chiến tranh sẽ rất tốn người hại của, trong lúc dân Ukraine vẫn cương quyết kháng cự, thà chết không chịu nhục. Ông Putin có thể vì thế mà nghĩ lại.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.